Xin chào quý ông bà anh chị em, tôi đó là Hậu Đế. Các ông bà các anh chị rất là quen thuộc với chi tiêu 46 này, và khá nhiều người đã thuộc ít nhất là một câu trong chi tiêu 46 này. Câu số 10 là cái câu mà chúng ta thường thuộc lòng: hãy yên lặng hay là hãy yên tĩnh và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, ta sẽ được tôn cao các đất. Quý vị có biết là Thi Thiên 46 này đã được phổ thành 60 bài thánh ca theo song select của ccli.com. Nhưng mà ngoài ra họ nói nếu mà kể luôn các ngôn ngữ trên thế giới đó, thì Thi Thiên 46 này hoặc là một câu, hai là một ý, ai là 11 câu này được phổ thành 228 bài thánh ca khác nhau từ ý của Thi Thiên này. Tại sao vậy? Vì đời sống của chúng ta luôn luôn đối đầu với xáo trộn, lo lắng, bối rối, cho nên mỗi chúng ta rất là cần được an ủi, được khích lệ để có hy vọng mà tiếp tục vượt thắng ra những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên Thi Thiên 46 này đem rất là nhiều khích lệ cho đời sống của con dân của Chúa. Người ta nói con người có thể nhịn ăn trong vòng 40 ngày, có thể nhịn uống trong vòng 4 ngày, có thể nhịn thở trong vòng 4 phút. Cho mấy người Navy SEAL, nhưng mà người ta không thể sống, không có hy vọng trong 4 giây. Đó là kinh nghiệm của đời sống. Và những người đã có thể sống sót trong những hoàn cảnh rất là khó khăn là họ có cái niềm hy vọng. Và hy vọng là cái điều rất là quan trọng. Thì Thiên 46 nhắc chúng ta Đức Chúa Trời là nguồn của sự hy vọng. Con người có rất nhiều hy vọng dựa vào đủ thứ hết, nhưng chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đối tượng của sự hy vọng, mới có thể giúp đỡ cho chúng ta vượt qua trong những khó khăn nhất trong đời sống. Ngài là đấng duy nhất đem niềm hy vọng an ủi cho mỗi con dân Chúa trong thời kỳ khó khăn. Chúng ta đã qua gần hay là hơn 2 tháng từ ngày có cái dịch COVID-19. Chúng ta không có cơ hội được nhóm thờ phượng mặt đối mặt, không có gặp nhau. Một số người đã mất công ăn việc làm vì nạn dịch COVID-19 này. Đến hôm nay, chúng nhiều người khôn ngoan nhất trên thế giới vẫn còn tiếp tục cộng tác với nhau để có thể tìm ra một phương cách để giải quyết cái con vi trùng COVID-19 này. Các bản tin hàng ngày chúng ta đọc sáng, trưa, chiều, tối vẫn chưa có câu trả lời chính xác về cách giải quyết, chữa lành. Toàn là dự đoán nữa. Lòng chúng ta vẫn chưa hết lo, chưa hết sợ, và nhiều khi cũng hơi bối rối. Niềm hy vọng trong thế giới, nếu mà cứ theo bản tin mỗi ngày này, cái kiểu này đó, thì nó càng ngày nó mỏng và nó yếu đi, nếu mà chỉ dựa vào những bản tin mà chúng ta đọc sáng, trưa, chiều, tối. Tuy nhiên chúng ta có lời của Chúa, có Chúa và đấng là sức lực, là nguồn hy vọng của mỗi chúng ta, và đấng Chúa sẽ dẫn chúng ta đi qua những thách thức của cuộc đời đã quá khứ rồi, hôm nay và chắc chắn sẽ đến những ngày sắp tới. Cho nên chúng ta hôm nay cần suy gẫm lại Thi Thiên quen thuộc này, Thi Thiên 46, nghe biết bao nhiêu bài giảng, trích bao nhiêu bài thánh ca. Chúng ta suy gẫm bài ý chính từ Thi Thiên 46: vì Chúa là đấng giúp đỡ chúng ta, phải bớt sợ và đừng sợ. Ý thứ hai, vì Chúa là đấng ở với con dân Chúa thì chúng ta được an ủi. Và ý thứ ba là vì Chúa là đấng giải cứu thì chúng ta cần nương náu mình là Ngài. Xin tại ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, một nửa chúng con đến với Ngài cảm ơn Chúa. Dù chung quanh chúng con rất là có nhiều xáo trộn bối rối, nhưng mà chúng con có Chúa, có lời của Ngài. Nguyện xin quyền năng của lời của Chúa và chính Ngài sẽ thăm viếng chúng con hôm nay, để khi chúng con nghe lời Chúa, chúng con kinh nghiệm được sự gần gũi của Ngài, để Ngài dẫn chúng con đi qua những ngày sắp tới trong niềm hy vọng tươi vui. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì giờ quý báu này. Xin Chúa ban ơn chúng con người nói người nghe, để làm chúng con được khích lệ dẫn dắt, và chúng con sẽ tiếp tục tôn thờ Ngài, tin cậy vào lời của Ngài và sẽ vâng theo lời của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, Chúa là đấng nâng đỡ, chúng ta phải bớt sợ hãi. Câu 1, câu 2. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con. Tôi đọc bản diễn ý English bản mới. Ngài hằng cứ giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, vì vậy chúng con chẳng sợ hãi dù đất biển đất biến đổi, dù núi rung chuyển và quăng vào lòng biển, dù nước biển âm âm xô bọt và các núi rung chuyển vì địa chấn. Thì điều 46 giới thiệu chúng ta ngay câu đầu là Chúa là nương náu, là nơi nương náu, là sức lực, là đến giúp đỡ. Chúng ta không có sợ hoàn cảnh bất biến đổi, nước biển ầm ầm xô bọt, những hình ảnh rúng động, núi rúng động, bày tỏ một cái hoàn cảnh vô cùng xáo trộn, động đất, sóng thần, thiên nhiên lay chuyển. Nhưng tác giả Thi Thiên 46 xác quyết là tôi không kinh hãi, không sợ. No terrified. Bày tỏ cái quyết tâm của ông. Và đây không phải quyết tâm nói cho vui, mà quyết tâm này có một cái nền tảng và có sự nhận thức. Một số người nói là chúng ta là đức tin, tin đại. Không, đức tin trong Cơ Đốc giáo không có tin đại. Đức tin trong Cơ Đốc giáo có một tri thức, có một sự nhận biết, nền tảng của lòng tin của mình. Chúng ta không có tin cầu may. Chúng ta tin vì câu 1 nói Chúa là sức lực hiện tại. Bản tiếng Anh là nương náu sức mạnh của chúng con. Hàng giúp đỡ, bản tiếng Anh là present help. Một số nhà đại nghĩa Kinh Thánh nói Thi Thiên này được viết ra sau một biến cố rất là nguy hiểm mà con dân của Chúa đã trải qua, được ghi trong Các Vua thứ nhì đoạn 19. Đây là lúc trong thời của vua Ê-xê-chia, sau khi quân đội Assyria đã đến là tiêu diệt vương quốc miền Bắc là 10 chi phái. Bây giờ chỉ còn vương quốc miền Nam là Juda với là Benjamin. Và tất cả những các nước chung quanh là quân đội Assyria đã tàn phá hết. Và họ trên đường đi đến Egypto thì họ dừng ở Jerusalem và họ sẽ bao vây ở Jerusalem là tiêu diệt. Và với cái sức mạnh và không khí đi giống như là quân đội của Mông Cổ đó, đi tới đâu là thắng tới đó. Dân chúng này là chung quanh ra hết và đứng trước thành Jerusalem. Tướng này là vua Sanherib thách đố dân Israel và gửi tối hậu thơ cho vua Ê-xê-chia. Vua Ê-xê-chia kêu gọi ông là phải đầu hàng, mà phải dâng thành Jerusalem cho quân đội Assyria. Và ông nói là Đức Chúa Trời là ai mà có thể cứu thành Jerusalem này, vì các thành khác của các thành phố khác đều đã nằm rạp dưới cái đội quân của Assyria. Vì vậy nghe cái tin đó cho nên các vua thứ nhì đoạn 19 câu 19 ghi là vua Ê-xê-chia đem bức thư, tối hậu thư này, lên đền thờ và bày nó ra dâng lời cầu nguyện. Vậy bây giờ hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay Sanh-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ có một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh ghi Đức Chúa Trời đã trả lời cho vua Ê-xê như thế nào. Nó vô tiên nhì đoạn 19 ghi câu 20: Ê-sai con trai A-mốt nói với vua Ê-xê-chia rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta có nghe lời cầu nguyện cùng ngươi, cầu nguyện cùng ta về việc Sanh-chê-ríp vua Assyria. Này là lời Đức Giê-hô-va phán về hắn: gái đồng trinh Si-ôn khinh dễ chê cười ngươi, con gái Jerusalem sẽ lắc đầu theo ngươi. Ngươi phỉ báng và sỉ nhục ai, cất tiếng lên cùng ai, thật ngươi đã trừng con mắt nghịch với đấng thánh Israel. Ngươi đã nhờ các sứ giả mình nhạo báng Chúa mà rằng ta sẽ đem nhiều xe đi trong núi đến đỉnh rất xa của Liban, ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và cây tầm tốt nhất của nó. Ta sẽ đến cõi xa hơn hết tức rừng rộng của nó. Ta đã đào giếng uống nước rất lạ, dưới bàn chân của ta sẽ làm cạn sông Egypto. Sự này đã làm ta đã làm từ lâu, việc này ta đã định từ thời thượng cổ, ngươi há chẳng nghe đến sao? Bây giờ ta sẽ khiến cho sự đó xảy đến, để cho ngươi phá hoang các thành kiên cố ra đóng hư nát. Vì vậy dân sự của các thành ấy đều yếu đuối vì sợ hãi và hổ thẹn. Chúng nói như cây cỏ xanh ngoài đồng, tỉ như cây cỏ trên nóc nhà, khác nào lúa mì đã héo trước khi cộng chưa thành. Chú nhắc lại những cái việc mà Sanh-chê-ríp có thể hoàn tất được. Câu 32: bởi cơ đó Giê-hô-va phán cùng Assyria như vậy, nó sẽ không vào thành này, chẳng xạ tên là bắn tên trong nó, cũng chẳng kéo đến giơ khiên trước mặt nó, và chẳng đắp lũy nghịch nó. Nghịch nó là Jerusalem. Đức Giê-hô-va phán nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến và không vào trong thành này. Vì tại cớ ta và David là kẻ tôi tớ ta sẽ binh vực thành này và làm cứu nó. Câu 35 ghi là trong đêm đó có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh Assyria và giết 185.000 người tại đó. Và sáng ngày mai người ta thức dậy để thấy quân ấy kia chỉ là thay là xác chết đó thôi. Sanh-chê-ríp có 36 ghi của Assyria bèn trở về ở tại Nineve. Có 37, một ngày kia người thờ lại trong chùa Nisroch thần của mình, thì Adramelech và Serexe đã giết người bằng gươm, đoạn nó trốn trong xứ Ararat. Asa-kha-đôn con trai người kế vị người. Chúa đã nghe lời cầu nguyện, Chúa đã đấng cứu giúp của dân sự Chúa giữa tình trạng không thể nào tự cứu họ được, vì quân thù gấp trăm lần họ và sức mạnh dũng mãnh. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng đã cứu giúp dân Chúa ngày xưa, nên đã có Thi Thiên 46 này ghi lại thì trong kinh nghiệm này. Thì Chúa toàn năng cứu giúp chúng ta ngày hôm nay như thế nào? Khi chúng ta trình dâng sự đe dọa của con vi trùng COVID-19 này bao quanh chúng ta. Câu 6 ghi là dân náo loạn, các quốc gia rúng động, nhưng mà Chúa phán một lời thì đất liền tan chảy. Thì kinh nghiệm giải cứu của Thi Thiên 46 quả quyết Chúa là đấng giải cứu, Chúa là sức lực, cho nên họ mới không sợ.
Ngày nay chúng ta đã kinh nghiệm Chúa cứu giúp như thế nào, Ngài đã chăm sóc chúng ta sao khi chúng ta mới bước chân đến đất Mỹ. Hất thơ hất hả, chẳng biết nói tiếng, mặc có một hai bộ đồ đi dép của trại tị nạn. Bây giờ thì chúng ta đầy dẫy, có thể nuôi cả gia đình, các làng ở Việt Nam nếu chúng ta muốn. Trong mấy tuần qua, một số các anh chị gửi tiền về giúp để mua hàng triệu cái mask và phát thông cho các cả hội thánh miền núi. Họ gửi cho tôi đến những cái thơ, đến nỗi đài TV Tây Ninh nó phải đăng lên và cảm ơn hội thánh đã cho không những cái mask mỗi người một cái để cho gói mì. Và một cái mask thì đâu có giá, đối với các anh chị ăn thua gì đó, các anh chị có thể cho cả chục cái mask cho mấy hội thánh. Và họ tiếp tục, họ chỉ gửi đầu tiên trên các vùng rất là nghèo. Bây giờ là các hội thánh địa phương, các thành phố xin yểm trợ. Hội thánh tại Việt Nam thì cũng nên yểm trợ cho các công trình này. Chúa chăm sóc chúng ta và chúng ta có thể có dư để giúp đỡ cho những người ở cần trên thế giới. Chúa là đấng cứu giúp chúng ta, vẫn tiếp tục đang chăm sóc chúng ta để chúng ta có phương tiện để có thể giúp đỡ cho người khác. Chúng ta phải nhờ Chúa nhắc lại là Chúa đã giúp đỡ và Ngài sẽ tiếp tục là đấng giúp đỡ chúng ta. Cho nên chúng ta đừng có sợ hãi, đừng bị say phạm, bởi vì Đức Chúa Trời mà thay đổi. Điều thứ hai thì Chúa đang ở giữa chúng ta, cho nên chúng ta kinh nghiệm sự an ủi của Chúa. Có bốn, có một ngọn sông dòng nước đó làm vui thành Đức Chúa Trời là nơi thánh về chỗ ở của đấng chi cao. Câu năm, Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành ấy sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Các dân náo loạn, các nước rúng động, Đức Chúa Trời phát tiếng đất và tan chảy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng tôi. Dòng sông Jerusalem làm gì có sông, trên núi mà. Mà nếu các ông và các anh chị đi qua đó thì là ở trong đó họ có đục một cái dòng nước để đi xuyên qua ở dưới thành phố, và nó đi tới nước Siloe. Dòng sông cũng nói đến là thành của Đức Chúa Trời, công vụ của sách Hạ Nguyên, nó là nguồn ơn phước của Chúa, và các dòng nước, các ơn phước của Chúa trải ra trên con dân của Chúa. Cho nên giữa những náo loạn bao bay thì Chúa vẫn ở giữa như thần linh của Ngài, giống như dòng sông ở giữa dân sự của Chúa. Chúa vạn quân ở cùng chúng ta, nguyên bản là Emmanuel. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng tôi, Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu, là nơi tị nạn, refuge. Dòng sông biểu tượng là Chúa Thánh Linh. Các dòng nước nguyên bản là số nhiều, chạy khắp các thành, các nơi Chúa ngự. Chúa ở đâu thì ơn phước của Ngài sẽ rải ra từ Chúa. Danh xưng của Chúa Giê-xu được thiên sứ nói và Maria và Joseph, ngươi sẽ đặt tên con trai mình là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng, ở với, be with, the present of God. Khi Chúa ở cùng thì có sự an ủi. Con bị hoạn nạn quá, Chúa ở đâu? Khi mà chúng ta biết Chúa ở cùng mình thì chúng ta không phải hỏi câu đó. Chúng ta sẽ không hỏi là Chúa ở đâu. Chúa đang ở với chúng ta. Thật sự Chúa đang ở với con dân Chúa cho đến tận thế. Đó là hứa của Ngài. Ta chơi đầu 20. Rất tiếc chúng ta dễ quên Chúa là đấng ban cho chúng ta hay là đang ở gần chúng ta. Khi chúng ta bị khó khăn, bị cám dỗ, bị mất mát về những phước vật chất, về sức khỏe của mình, về những tài vật của mình, thì chúng ta quên mất Chúa là đấng ban cho chúng ta ơn phước. Chúng ta quên đấng ban phước. Chúng ta chú tâm hơi nhiều tới phước, cái vật mà Chúa ban cho mình. Chúng ta bị cám dỗ, quên luôn đấng ban phước cho mình, thì chúng ta mất những phước. Chúa đang hiện diện với chúng ta, dù rối loạn, dù mất mát về những ơn phước, dù bị đe dọa về tất cả những vật chất, Chúa đang ở với chúng ta và Ngài đang ở trong thành, đang cư ngụ trong nơi, trong thành, trong nơi thờ phượng. Kinh Thánh nói là thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa, thì Chúa Thánh Linh, khi chúng ta tin Ngài thì Ngài đang ở với chúng ta, ở trong chúng ta, đang hướng dẫn cuộc đời chúng ta mà. Cho nên dù có hoàn cảnh gì khó khăn bao nhiêu thì Chúa cũng đang ở đây và đang tiếp tục ở với chúng ta. Bên ngoài sẽ thay đổi, vật chất sẽ có rồi mất đi, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ở đây và tiếp tục đang dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Nhờ ơn Chúa, chúng ta phải nắm chắc cái lời Chúa và thực tập sống trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Practice in His presence. Vì Ngài cũng luôn luôn ở với chúng ta dù chúng ta không thấy. Chúa giúp cho chúng ta có cái thần linh để tiếp xúc với Chúa và sự hiện diện của Ngài mỗi ngày, để chúng ta sợ không phạm tội, để chúng ta đừng bị cám dỗ. Và mỗi ngày chúng ta phải tập đi vào trong cái ổ riêng giống như sa mạc để tiếp xúc với Chúa, để ca ngợi Ngài, rồi cũng mới có thể bước ra khỏi cái khu đó mà có thể hầu việc Ngài. Còn nếu không mà chúng ta cứ quanh quẩn riết với chung quanh những cái hoàn cảnh khó khăn này thì chúng ta sẽ bị lạc mất Chúa đi, và chúng ta không có cái gì để hiến dâng cho những người xung quanh. Câu hỏi là chúng ta có tin, có nương cậy Chúa hay là nương cậy các phước hạnh? Chúng ta có thấy Đức Chúa Trời đang làm ổn định dân cư trong khi bị bao vây và bị cắt lắm, lực lượng lớn lao hơn họ gấp trăm lần tấn công. Nan đề của chúng ta hôm nay, câu hỏi có lớn hơn Đức Chúa Trời toàn năng không? Lời kêu gọi trong hoàn cảnh lo lắng xáo trộn vì chiến tranh, thiên tai, bão lụt, bất cứ việc gì thì tác giả đều nói có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Cho nên chúng ta phải đến gần Chúa, chúng ta phải make time, phải dành thời giờ để đến gần Ngài, để tìm cái sự an ủi và khích lệ của Ngài, rồi thì mới có thể cái an ủi khích lệ người khác chứ. Và chúng ta phải đến gần để quan sát công việc lạ lùng của Chúa. Đó là lời mời, hãy đến. Xem các công việc của Chúa vậy. Cho nên dành thời giờ đọc lại câu chuyện giải cứu, suy gẫm đến những giây phút và thời điểm Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã chăm sóc chúng ta và dẫn dắt, dẫn chúng ta ra nhiều cái khó khăn, để nhận biết công việc lạ lùng của Ngài. Nhờ Chúa, nắm vững lời của Chúa, vì Ngài đang ở giữa chúng ta, ở trong gia đình chúng ta, ở giữa hội thánh Austin và ở trong lòng chúng ta hôm nay, để nỗi lo lắng hoặc là xáo trộn bên ngoài sẽ bị xóa đi. Ý thứ nhất, đọc lại, Đức Chúa Trời là cứu giúp chúng ta cho nên chúng ta bớt sợ. Thứ hai là Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta, chúng ta cần đến để ăn được ăn uống. Và ý thứ ba là Đức Chúa Trời là đấng giải cứu chúng ta. He is our deliverer. Thì chúng ta ngừng lại, đừng có cố gắng chạy đôn chạy đáo nữa. Câu 8, câu 11: Hãy đến xem công việc của Đức Giê-hô-va, sự hoang tàn Ngài đã làm trên đất. Ngài dẹp yên giặc giả cho đến tận cùng trái đất, bẻ gãy cung chặt giá ra từng mảnh, đốt cháy các chiến xa. Ông mười hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao trong các nước, ta sẽ được tôn cao trên các đất này. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con, Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi nương náu của chúng con. Câu 8, câu 9 mô tả sự chiến thắng trước những tấn công và những chiến tranh đến cho dân sự của Chúa. Chúa đã hủy diệt vũ khí xe cộ của chiến tranh, và Chúa kêu gọi chúng ta đến quan sát công việc lạ lùng của Ngài để càng đợi Ngài. Câu 10, hãy yên tĩnh. Nguyên bản là phải ngừng cố gắng. Stop. Stop doing. Stop trying. Đó là chữ yên tĩnh. Và nói thứ nhất là đối với những cái người tấn công dân Chúa, và nói với chúng ta đừng cố gắng, chỉ làm một việc thôi và tôn cao Chúa. Hình ảnh tương phản, khi nào thì yên tĩnh. Tác giả Philippians 4:6 cho biết yên tĩnh là không tấn công, ngừng mọi cố gắng, ngừng quấy phá để nhận biết Chúa là ai. Thôi sinh hoạt, đừng cố nữa, nhưng mà phải nhận biết. Not doing but being, để mình tôn cao Chúa, trở thành một cái người worship, being a worship. Yên tĩnh vì Chúa đã chiến đấu, đã giúp đỡ, đã giải cứu. Ngừng hoạt động để thấy Chúa là đấng cầm quyền trên mọi sự. Làm sao giữa rối loạn mà không chạy đôn chạy đáo. Ngày 30 tháng 4 chạy như điên, chạy ngừng lệ thuộc vào tin tức, thôi tìm phương cách chữa bệnh COVID chưa có, Chúa sẽ chữa nếu Chúa muốn. Còn một câu, Chúa sẽ chữa bằng cách đem chúng ta đến với Chúa. Dành thì giờ quan sát suy gẫm công việc Chúa làm để tôn thờ Chúa, tôn cao Chúa. Vì cuối cùng Chúa sẽ giải cứu, và Chúa giải cứu lúc rạng đông nhưng mà không có trễ. Thành Jerusalem có mất nhưng mà họ phải chờ cho tới gần tưởng như sắp chết rồi, thì Đức Chúa Trời có một thiên sứ và xong hết mọi chuyện. Ở đây thì nói Chúa phán một lời thôi thì thân thể này sẽ phán mạnh, chúng ta sẽ cầu Chúa một cách tốt đẹp. Be still and know that I am God. I will exalt it among the nation. I will be exalted in the earth. Câu này nói là chúng ta phải yên tĩnh, nhưng mà cũng không phải là nói những người tấn công phải yên tĩnh để tôn cao Chúa. Trở lại, người ta có thể sống 40 ngày không ăn, phải không? 4 ngày không uống, 4 phút không thở dành cho Navy SEAL, nhưng mà không thể sống 4 giây mà không có niềm hy vọng nơi Chúa. Chúng ta phải luôn luôn hy vọng trong Chúa mỗi giây mỗi phút trong đời sống của mình. Nếu không thì ma quỷ vậy sẽ gieo cho chúng ta những niềm sợ hãi và làm chúng ta bị tê liệt hết, không thể làm gì được. Chúa không phải chỉ ở với chúng ta trong quá khứ, Chúa ở với chúng ta hiện tại, và Ngài sẽ tiếp tục chăm sóc cuộc đời của chúng ta. Vì Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, in present. Dịch lệ toàn cầu COVID-19 biết khi nào mới chấm dứt, không ai biết. Maybe chúng ta sẽ phải sống với nó giống như bệnh HIV. Vì người ta tới giờ cũng chỉ tìm ra thuốc là kéo dài thì sống thôi, chứ chữa thì không có chữa được HIV. Nhưng hôm nay chúng ta phải giao phó mọi việc cho Chúa. Việc chữa trị, việc chữa lành, việc sức khỏe, việc phát triển hội thánh, việc chăm sóc gia đình, việc con cái, đủ thứ ý. Cho học sinh đi học, bỏ nó ở nhà, mở cửa trường, không mở cửa trường, chẳng ai biết là cái gì hết. Ở nhà thì mấy đứa nhỏ nổi khùng lên, mà cho nó vô trường thì bây giờ nói là nó bị bệnh, không biết đường đâu mà rồi. Như dân Israel bị bao vây, bị đe dọa, bị tấn công, sắp bị tàn sát, thì Đức Chúa Trời đã đến giải cứu. Ngài là đấng duy nhất để giải cứu trong quá khứ. Ngài là đấng ở bên cạnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta hôm nay. Ngày nay có rất là nhiều đợt tấn công vào đời sống của con dân Chúa, về thuộc linh cũng như vật chất, mà nhất là trong mùa dịch này, chúng ta đương đầu với mọi sự và mọi hệ thống kingdom đều bị sập hết. Hệ thống tài chính, hệ thống công an việc làm, hệ thống sức khỏe collapse. Thì Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời của giải cứu, của an ủi, là nơi nương náu chúng ta. Chúng ta nhớ thì đến quan sát công việc của Chúa và trung thành đọc lời của Ngài và ngừng mọi cố gắng để tôn thờ Chúa. Cầu nguyện Ngài dành thì đều riêng với Chúa để có sức mạnh để tiếp tục học việc Ngài sống một cách bình yên và phải cầu may và vì Chúa là Chúa Trời toàn năng đang nương náu chúng ta mỗi ngày. Don't be terrified, peaceful. Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hãy chỉ cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hãy làm cảm ơn Ngài vì lời của Chúa thật là quý giá. Ngài đã thực hiện những điều đó trong quá khứ, Ngài đang thực hiện những điều đến hiện tại. Ngài đã đem rất nhiều người đến với Chúa trong mùa dịch này. Ngài đã cảm động nhiều con dân của Chúa, đã đổ tài năng thì giờ sức lực để có thể chia sẻ tình thương của Chúa cho nhiều người. Chúng con không thể bị tê liệt vì những nỗi sợ hãi, vì Đức Chúa Trời mà chúng con đang tôn thờ là đấng giải cứu, là đấng an ủi, là đấng giúp đỡ chúng con. Nguyện Xin Chúa giúp cho chúng con sống vững mạnh, vui tươi, bình an và nâng đỡ những người xung quanh để chia sẻ tin mừng bình an của Chúa cho nhiều người. Cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời quyền năng đấng duy nhất ban cho chúng con niềm hy vọng mỗi ngày một phút một giờ. Xin giúp đỡ cho chúng con hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Jesus Christ. Amen.